SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, Hội cựu sinh viên Việt Nam tiểu bang Victoria VASV tổ chức cuộc thi The Miss of Melbourne. Cuộc thi là sân chơi tài năng nhan sắc dành cho tất cả các nữ sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập làm việc tại thành phố Melbourne của Úc. Với tiêu chí chọn ra gương mặt nổi bật nhất, cuộc thi là nơi hội tụ và tôn vinh những nét đẹp về sắc, trí, tâm của người con gái Việt, thông qua đó để quảng bá và tự hào về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, đây cũng là sân chơi bổ ích lành mạnh, giúp cho các bạn sinh viên, du học sinh gắn kết và tạo mối quan hệ thân thiết với nhau. Cuộc thi được xây dựng trên yếu tố vui tươi, trẻ trung, năng động và hứa hẹn nhiều điều mới thú vị sẽ diễn ra trong cuộc thi năm nay. Thời gian phát động và nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 8 đến hết ngày 19 tháng 8. Vòng loại từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Vòng bán kết diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 10 tháng 9. Và đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10. Các bạn du học sinh thân mến, tuần đầu tiên đến Úc là khoảng thời gian khó khăn nhất của hầu hết chúng ta. Những thay đổi về văn hóa, môi trường, những khác biệt về lối sống, cách ứng xử luôn là những rào cản đầu tiên khiến các bạn du học sinh lúng túng và chật vật trước khi có thể thích nghi hoàn toàn. Ngày hôm nay, Khánh Uyên và chương trình SBS mời một số bạn đang hoặc từng học tại Úc đến đây để kể cho chúng ta nghe về 7 ngày đầu tiên của họ khi vừa đặt chân đến nước Úc đã diễn ra như thế nào. Có những trục trặc hay những vấn đề gì bất ngờ xảy đến hay không? Trước tiên, Khánh Uyên mời bạn Hiền, cựu du học sinh tại RMIT, sẽ chia sẻ câu chuyện của mình.
Cái khó khăn đầu tiên của mình thì lại là tự tay vào bếp và chuẩn bị bữa ăn. Thì cũng phải thú thật với các bạn là gia đình mình ở Việt Nam có người giúp việc, nên mình không bao giờ phải động tay chân vào bếp cả. Thành ra khi mà sang Úc thì ngoài nấu mì, cắm cơm, luộc trứng ra thì mình không biết nấu một món gì. Hai hôm đầu thì chưa phải nấu, đến hôm thứ ba ở nhà một mình thì buộc phải tự tay vào bếp. Mà nói đến đây thì chắc là các bạn sẽ thấy buồn cười vì khi mà ở Coles hay Woolworths người ta chặt gà như thế nào thì lúc rán mình để đúng miếng gà to cả cục như thế mà rán lên. Và sau gần tiếng loay hoay trong bếp thì mình đã làm ra một món gà rán rất là khó đỡ, là ngoài thì cháy, trong thì sống mà phần xương sụn thì cứng quèo chứ không giòn như mẹ mình làm ở nhà. Cũng may mà tủ lạnh hôm đấy còn trứng với bacon nên mình lấy ra ăn đỡ. Sau mình mới biết làm gà phải chặt ra miếng nhỏ, lúc nấu phải để lửa nhỏ liu riu cho chín dần mới tránh được tình trạng cháy ngoài mà sống trong. Và dần dần mình cũng học được nấu được nhiều món hơn và cảm thấy nấu ăn là công việc thú vị chứ không còn đáng ghét như trước nữa. Mình thì đã học ở RMIT Việt Nam hơn một năm trước khi sang RMIT Melbourne học theo diện trao đổi sinh viên, nên là có một khó khăn nữa khi mình mới sang Melbourne là mình nhận ra RMIT ở đây nhiều cái khác hẳn ở RMIT Việt Nam. Và lúc mới sang đến nơi mình check mail thì mình đã hoảng hốt khi mà phát hiện ra những cái môn core, tức là môn bắt buộc của ngành mình, lại không được nhà trường duyệt trên study plan, còn mấy môn elective không quan trọng lắm thì lại được duyệt. Nhiều bạn đi sang cùng mình cũng bị như thế và bọn mình khi đó đã hơi panic một chút vì ở Việt Nam chưa từng gặp tình trạng này bao giờ. Cũng may là các bạn ở RMIT Connect rất là nhiệt tình khuyên bọn mình từng bước giải quyết và sau đấy thì bọn mình đều đăng ký học được môn mình muốn. Và một vấn đề nữa là thời khóa biểu. Ở RMIT Việt Nam thì số sinh viên ngành mình, tức là ngành truyền thông, không đông lắm nên là việc chọn thời khóa biểu khá là dễ. Nhưng ở RMIT Melbourne thì sinh viên đông hơn nhiều mà mình thì lại chủ quan không biết là phải ngồi canh thời khóa biểu ngay khi hệ thống vừa mở, nên khi mình lên chọn môn thì đã gần kín chỗ rồi. Thế là suốt tuần đầu tiên mình gần như quanh quẩn ở trường để giải quyết các vấn đề từ môn học đến thời khóa biểu.
Một bạn du học sinh khác tên là Bảo Châu đến từ RMIT sẽ kể cho chúng ta nghe về 7 ngày đầu tiên của bạn ấy có những điều gì thú vị nhé.
Mình nhớ là mình đi sang nước Úc ở thành phố Melbourne vào khoảng mùng 10 tháng 2 năm 2017 với mục đích là mình đi trao đổi thôi. Mình lúc đấy thì mình chỉ định đi trao đổi một năm. Thì 7 ngày đầu tiên rất là khó khăn chật vật. Trước khi mình sang thì mình không chuẩn bị nhiều lắm mà cũng không tìm hiểu nhiều về những cái việc cần phải làm khi mà mới sang bên này. Thế là lúc sang thì mới bắt đầu đi để mua thẻ, mua sim để lên mạng. Lúc mà mình mới sang thì mình ở nhà một khu suburb rất là xa. Khu đấy thì có bus với cả tram, cơ mà hồi đấy thì lại không biết mua Mikey ở đâu, cũng không biết đi như thế nào. Mà không có mạng, cơ bản là mình không có mạng nên cũng chẳng biết cái gì cả. Thế là phải đi, cô chủ nhà mình lúc đấy rất là tốt, cô đưa mình với cả bạn housemate của mình, hai đứa cũng mới sang, cùng đi ra một cái chỗ 7-Eleven. Xong rồi cô đi vào, cô nạp tiền thẻ Mikey cho. Xong rồi cô hướng dẫn là ngày xưa cô cũng đi lâu rồi, phải đi thì phải thế này thế này. Ở đây chỉ có hai cái phương tiện đi lại qua cái nơi này thôi. Đấy là một là cái tram số bao nhiêu, còn bus thì phải đi số bao nhiêu. Trong khoảng một tuần đầu thì mình đã rất là chật vật với việc là đi làm thẻ ngân hàng với lại đi làm sim điện thoại. Mình cũng không biết vì sao mà mình với bạn housemate của mình, hai đứa cùng mua cùng một cái hãng. Ở cái hãng đấy thì chắc mọi người không biết đâu, tại vì hãng đấy chỉ là một hãng nhỏ nhỏ thôi. Thế là mua cái hãng đấy đặt trên mạng. Xong rồi đứa bạn cùng nhà của mình nó nhận được sim từ đời thuở nào rồi. Hai tuần sau mình chưa nhận được các bạn nhé. Và eventually là mình phải quay sang Optus để dùng. Các bạn biết đấy, bus ở bên Melbourne ý, thì không phải là cứ stop nào đến một cái là bus lại dừng đâu. Bạn phải track ở trên điện thoại ý, có cái Google Map hoặc gì gì đấy. Xong rồi bạn phải đảm bảo là khi nào trước đấy một bến là bạn phải ấn vào cái nút stop thì ông tài xế ông mới dừng nha bạn. Thì hồi đấy mình đâu có biết điều đấy đâu. Hồi đấy mới sang, thế là cái gì cũng mới mẻ lắm, muốn đi khắp mọi nơi, 10 giờ đêm mới về nhà. Lúc đấy tối om, tối sòm, chả nhìn thấy cái gì. Xong rồi điện thoại thì không có mạng, thế chả biết chỗ nào một lần. Đến lúc mà mình ấn stop thì lúc thì mình trước bến ở nhà mình 2-3 bến, xong phải đi bộ về, lúc thì lại sau bến nhà mình 2-3 bến. Hồi đấy mình nhớ là mình lấy cái Coles ở gần nhà để làm phương thức định vị. Nếu mà mình đi qua Coles rồi thì có nghĩa là mình đã đi quá nhà mình mất 3 cái bus stop rồi, mình phải dừng ở đấy để mình đi bộ ngược lại.
Một du học sinh đang học phổ thông tại Úc, 7 ngày đầu tiên tại Úc của bạn đã gặp trắc trở gì? Chúng ta hãy cùng lắng nghe sau đây.
Xin chào mọi người, em tên là Kim Anh, hiện là du học sinh Úc và học lớp 12 ở Melbourne. Em đến Melbourne đã gần 3 năm rồi, cuộc sống đã ổn định hơn. Có lẽ 7 ngày đầu tiên đến Melbourne là quãng thời gian khó khăn nhất với em. Em đến Melbourne vào cuối tháng 1, đầu tháng 2, đó cũng là giữa mùa hè, là lúc nóng nhất trong năm. Ngày đầu tiên em đến Melbourne lại đúng vào một ngày mưa. Khi đến sân bay Melbourne, em đã gặp ngay khó khăn đầu tiên. Tại vì thủ tục check out quá lâu, đến khi em đi ra đã là 3 tiếng sau giờ đáp cánh. Lúc đó, người đông, lại lần đầu tiên ở một sân bay lớn như thế này, em không thể nào tìm được cô International Coordinator của trường em. Cũng may là khi ấy em đã tìm được một cô International Coordinator của trường khác để giúp đang đón học sinh và giúp đỡ em để em tìm được cô International Coordinator của trường mình. Cảm ơn cô nhiều lắm. Sau khi được cô International Coordinator pick up thì cô đã chở em đến homestay và gặp cô homestay người Úc cũng như là bạn cùng nhà người Trung Quốc của em. Hôm đó cô homestay có chở tụi em đi siêu thị LD để mua đồ ăn và ăn tối. Khi đến ngày thứ hai thì cô homestay lại dắt em đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng cho chúng em biết đường và cũng như để chúng em mua đồng phục và làm thủ tục với cô International Coordinator. Ngày thứ ba khi đến Melbourne thì cô homestay lại dẫn chúng em lên CD để activate SIM cũng như là chỉ cho chúng em cách để đi lên Flinders Street Station. Tại Flinders Street Station thì cô đã chỉ dẫn cho chúng em cách tự về nhà và cô về trước. Khi này thì thật sự rất khó khăn tại vì do Đà Nẵng nơi mà em sinh ra và lớn lên thì khi đó chưa phổ biến việc dùng giao thông công cộng nên em thật ra chưa bao giờ biết cách dùng và cũng không biết đường đi. Còn với bạn Trung Quốc thì dù bạn đã dùng giao thông công cộng ở Trung Quốc nhưng tại vì tiếng Anh của bạn không được tốt lắm nên cũng chẳng thể giúp được gì. Lúc đó chúng em bị lạc và phải mất tới 3 tiếng sau mới về đến nhà. Đó thật sự là một ngày rất là mệt mỏi khi 3 tiếng phải đi lạc dưới trời nóng gần 40 độ. Ngày thứ tư thì cũng là ngày đầu tiên em nhập học. Cô International Coordinator dắt em tới lớp Science, cũng là tiết đầu tiên của em tại Melbourne. Em trước đó thì vốn khá tự tin với tiếng Anh của mình khi nghĩ rằng mình có thể nghe và giao tiếp với người Úc. Tuy nhiên sau tiết Science đầu tiên, em hoàn toàn không nghe hiểu cô giáo nói gì. Dù khả năng giao tiếp tốt nhưng vốn từ ngữ chuyên ngành còn hạn chế nên em cảm thấy rất áp lực. Cảm giác như các bạn thì đã học đấy rất xa mà mình thì chẳng biết mình đang bắt đầu ở đâu. Vấn đề bạn bè thì lại càng khó khăn hơn dù được cô giáo giới thiệu cho một người bạn Úc nhưng vì bạn đó nội tâm lại không thích giao tiếp cho nên chúng em cũng chẳng nói được gì. Hôm đó em về nhà cảm thấy rất là chán nản. Vấn đề là tiếp tục diễn ra khi học sinh du học ở bên Úc thì phải cần máy tính là chủ yếu. Nhưng mà em thì vì chưa đủ 16 tuổi, chưa thể lập tài khoản ngân hàng cho nên bố mẹ chưa thể chuyển tiền qua để mua máy tính cũng như chi trả cho các vấn đề chi phí sinh hoạt khác. Không hiểu bài, không có máy tính để học, lại không có bạn bè. Em thì không hợp khẩu vị và cũng không quen ăn thức ăn của Úc, cho nên mới chỉ có vài ngày mà em đã xuất hơn tới tận 3 cân. 2 ngày tiếp theo thật sự là rất khó với em. Đến ngày thứ 7 thì lại càng là ác mộng khi mà em mất đi Mikey, thẻ dùng cho giao thông công cộng. Vì trước đó em top up cho 3 tháng nên giờ bây giờ khi mất thẻ Mikey em mất đến hơn 250 đô trong thẻ, ngay tại lúc em đang thiếu tiền. Khi đó em cũng chưa biết được việc mình cần phải register trên mạng để kiếm được tiền, cho nên em lúc đó cảm thấy rất ức ức và cảm thấy kiểu mình rất lãng phí tiền của bố mẹ. Nhưng ngay sau đó nhờ bạn cùng nhà giới thiệu cho ngân hàng ANZ nơi em có thể lập tài khoản khi chỉ mới 15 tuổi, thì cái vấn đề máy tính cũng được giải quyết và cũng các chi phí sinh hoạt khác thì em đã có khả năng để trả. Sau đó em bắt đầu làm quen và được một nhóm bạn du học sinh Việt ở trường giúp đỡ, thì em nhanh chóng bắt kịp bài vở cũng như là giải quyết những vấn đề khác xảy ra khi mới đến Úc.
Mời quý vị và các bạn đến với Ái Loan, một du học sinh đang học tại Melbourne Uni.
Việc khiến em ấn tượng nhất khi em qua đây là thứ nhất là đi làm thêm. Tại vì khi em bước qua Melbourne, ở lúc đó em chỉ mới có 16 tuổi thôi, cho nên là ở Việt Nam thì em cũng chưa có đi bao giờ làm thêm hết. Thì lúc đầu mình cũng cảm thấy nó hơi vất vả thật, nhưng mà sau dần thì mình cũng quen cái cuộc sống tự lập hơn. Rồi còn ở trong trường em học thì khi đó em chưa có nói được tiếng Anh nhiều, cho nên là em bị các bạn giống như là bắt nạt vậy đó chị. Cũng không hẳn là người ta dùng vũ lực với mình, nhưng mà các bạn giống như ném giấy vào người em. Xong rồi thấy một lần đó em mới bực bội quá, em mới nói thẳng lại các bạn. Thì kể từ đó về sau không có bị dạy nữa. Nhưng mà từ đó thì em cũng rút được kinh nghiệm á, là nếu như khi mà mình bước vào môi trường mới mà mình cứ im lặng, mình cứ tách mình ra khỏi cộng đồng và mình không có chịu hòa nhập á, thì sẽ làm cho người ta khó tiếp cận mình hơn.
7 ngày đầu tiên không dài để các bạn trải nghiệm bức tranh toàn cảnh cuộc sống du học tại Úc, nhưng cũng phần nào giúp tái hiện những khó khăn bước đầu mà ai cũng phải trải qua khi đi du học xa nhà. Những trải nghiệm về 7 ngày đầu tiên của những khách mời vừa rồi là những ví dụ tiêu biểu để các bạn hình dung và chuẩn bị cho mình những kiến thức, công cụ và cả tâm lý để đối mặt khi sang Úc. Để nói về hành trình du học thì còn rất nhiều thứ để kể. Trải nghiệm du học của mỗi người cũng có nhiều điều thú vị và đặc biệt riêng để chia sẻ. Vậy, nếu tóm gọn du học trong 3 từ, đó sẽ là gì? Trước khi kết thúc chủ đề ngày hôm nay, Khánh Uyên mời quý vị cùng nghe chia sẻ đến từ các bạn du học sinh.
Nếu có 3 từ để nói về trải nghiệm đi du học tại nước Úc của mình thì mình sẽ dùng 3 từ, đó là đáng nhớ, đáng tiếc và cũng rất là thích đáng. Đó là điều đáng nhớ bởi vì như mình đã đề cập từ trước thì đây là sự trải nghiệm của rất nhiều lần đầu tiên trong đời của mình. Lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ, lần đầu tiên tìm kiếm một công việc làm thêm, cũng như là lần đầu tiên tự lo cho bản thân mà không có gia đình ở bên cạnh. Đáng tiếc là bởi vì mình nghĩ mình đã không sử dụng thời gian một cách tốt hơn để giao lưu và kết nối với nhiều người hơn. Mình nghĩ là mình đã có một khoảng thời gian cũng khá là dài dành chỉ để một mình và không làm những điều có ích gì cả, thì mình thấy đó là một cái điều rất phí phạm khi mà đi sang du học tại một đất nước khác. Từ thứ ba mình dùng để diễn tả trải nghiệm đi du học của mình là thích đáng. Mình nghĩ là mặc dù sự đầu tư cho việc đi du học là không nhỏ về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng mà nó là một sự đầu tư rất là xứng đáng, vì nếu không trải qua 3 năm du học vừa qua thì đã không có mình như bây giờ, mình đã trở thành một con người trưởng thành hơn và độc lập hơn nhờ.
Nếu gói gọn hành trình du học của mình trong 3 từ thì đó là trải nghiệm, tự lập và bạn bè. Du học là một cơ hội tuyệt vời giúp mình được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và tiên tiến của Úc, trao dồi không những kiến thức có trong sách vở mà còn là những kinh nghiệm thực tiễn khi mình có những cơ hội đi thực tập và đi làm thêm trong môi trường làm việc quốc tế tại Úc. Du học còn giúp mình nâng cao các kỹ năng sống và tự lập hơn rất là nhiều. Và nếu như hồi trước ở Việt Nam á, thì mình thèm cái gì thì mình chỉ cần bảo à mẹ ơi nấu cho con, hay là đi ra ngoài ăn thôi, thì qua đây mình phải tự lập. Đương nhiên là đồ ăn Việt không phong phú và ngon như ở Việt Nam, chi phí ăn ngoài cũng khá đắt đỏ nên mình phải tự nấu ăn là chính. Bên cạnh việc học thì mình và hầu hết các bạn du học sinh khác cũng phải đi làm thêm để trang trải hàng tá cái sinh hoạt phí đắt đỏ, từ tiền nhà, tiền điện, internet, tiền nước, tiền đi lại, ăn uống, chi tiêu cho học tập, chi tiêu cho cá nhân, vân vân và vân vân. Và một trong những điều mà mình quý nhất, trân trọng nhất trong suốt 3 năm du học của mình chính là những cơ hội được gặp gỡ, được làm quen và mở rộng các mối quan hệ với rất nhiều thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè. Đặc biệt là những người bạn đã và đang cùng mình trải qua và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống du học sinh. Những người bạn này chính là gia đình thứ hai của mình tại Úc và giúp cho những năm tháng du học của mình trở nên rất là đẹp và đầy ý nghĩa.
Để tóm gọn lại hành trình du học Úc của Quang Anh thì đối với mình nó sẽ là 3 từ: trải nghiệm, biết ơn và trưởng thành. Chuyến đi du học Úc lần này của Quang Anh thì nó chứa rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên sống xa gia đình này, lần đầu tiên tự nấu ăn những bữa cơm từ sáng đến tối tự bỏ vào mồm này, lần đầu tiên yêu xa, lần đầu tiên làm những công việc thực sự là khổ và thực sự là vất vả, để bởi vì là mình phải trang trải những chi phí hàng ngày của mình. Chính vì trải qua những cái công việc vất vả đấy và khó khăn ấy khi mà ở xa gia đình, và lúc đó mình phải tự làm hết mọi thứ thì mình mới biết được cái giá trị mà bố mẹ đã cho từ mình từ bé đến bây giờ, mà mình đã từng coi nó là điều hiển nhiên. Và thì đến bây giờ mình đã cảm thấy được là tất cả những gì mình có được ngày hôm nay đều là mồ hôi, nước mắt và công sức của bố mẹ rất là nhiều, nó không hề đơn giản tí nào cả. Và vì thế mình cũng cảm thấy là mình cũng trưởng thành hơn trong suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì mình hiểu hơn được về nhiều góc cạnh hơn của cuộc sống, và nó cũng làm cho mình lớn hơn và mình mạnh mẽ hơn, và mình sẵn sàng lại phá bỏ những giới hạn của bản thân một lần nữa để được học.
Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 8, Alice Springs, thành phố lớn thứ 3 tại lãnh thổ Bắc Úc, lại tổ chức cuộc đua thuyền buồm và chèo thuyền Henley on Tote. Nhưng điểm tạo nên sự khác biệt của lễ hội này chính là cuộc đua diễn ra trên lòng sông khô cạn. Sông Tote đầy cát sẽ trở thành đường đua cho những con thuyền được thiết kế vô cùng độc đáo kiểu Flintstone. Những con thuyền không có đáy và xuồng màu trắng, những chiếc bè lướt ván chở được 5 người và những tấm ván trượt cát. Du khách sẽ được nhìn thấy những thủy thủ đứng trên thuyền chiến của họ và người cứu hộ kéo những người bị rơi ra khỏi vũng cát. Henley on Tote là một chương trình hấp dẫn độc nhất vô nhị giữa các sự kiện thể thao trên thế giới. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 8. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé! Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.